Nam Mô A Bồ Đề Sư Tịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồ Đề Sư Tịnh Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bồ Đề Sư Tịnh Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị tự nhiên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức, cùng chư tăng chư ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, thưa chư quý vị, bài học số 23 tuần trước chúng ta đã bàn giải qua nửa phẩm an lạc hạnh. Bài hôm nay tiếp phần còn lại. Bài trước chúng ta đã bàn giải thấm sâu về hạnh an lạc. Thứ nhất là an trụ nơi thân. Hạnh an lạc thứ hai, an trụ nơi ý. Và hạnh an lạc thứ ba là an trụ nơi miệng. Vậy thì chúng tôi dừng đây một chút xíu hỏi quý vị, trong suốt 7 ngày qua quý vị có tập không? Tập an lạc nơi thân cách nào? Tập an lạc nơi ý cách nào? Và tập an lạc nơi miệng cách nào? Nếu vị nào chưa tập thì có thấy vấn đề không? Nếu thấy vấn đề thì quý vị đã hiểu. Mà nếu chưa hiểu á, thì hôm nay cố gắng nghe thêm một chút nữa. Và chúng tôi ước mong rằng sau buổi học hôm nay, bắt đầu về ngày mai, quý vị áp dụng vào đời. Chức khoát vậy thôi, chứ không phải cái đạo tràng của mình học rồi về rồi không áp dụng. Hôm nay chúng ta bàn giải tiếp hạnh an lạc thứ tư là an lạc, an trụ ở nơi đâu? Nơi nguyện, thân, ý, miệng và nguyện. Thân á thì an trụ ở chỗ thực hành, tức là hành xứ, và nơi mật thiết, tức là thân cận xứ. Ý á thì an trụ ở tất cả các pháp thấy đều không có chủ thể, tất cả các pháp đều không có chủ thể, bởi vì các pháp đều do nhân duyên mà có, từ điên đảo mà sanh. Cho nên ý hằng luôn quán sát và an trụ nơi không tướng của các pháp. Ý hơi khó ăn chút, quý vị phải chép những câu này học cho thuộc, học cho nhuần nhuyễn. Miệng thì an trụ nơi thường xuyên đọc tụng tuyên thuyết kinh Pháp Hoa, không nói lỗi của người và của kinh điển, lại chớ nói lời khinh ngạo các vị diễn giảng khác, không hề nêu việc dở hay tốt xấu của người khác, không được nêu đích danh những vị tu hạnh thanh văn mà chê hoặc khen, nhất là không được khởi niệm oán ghét hiềm khích người khác. Đó, ba câu đó chúng tôi tóm lại của bài học trước ở nơi ba hạnh. Trong bài chúng tôi có ghi đầy đủ, quý vị tìm bài và lấy cái bài đó chép đúng nguyên văn như vậy, đọc đi đọc lại cho nhuần nhuyễn. Đọc nhuần nhuyễn rồi bắt đầu làm, bắt đầu thực hành, nhất là cái miệng. Miệng tụng thường xuyên đọc tụng và tuyên thuyết phổ quán kinh Pháp Hoa. Thường xuyên đọc tụng không phải là đọc tụng những cái danh từ ngôn ngữ trong kinh, mà đọc tụng những cái mà Đức Phật đã dặn. Vậy thì Đức Phật dặn gì? không nói lỗi của người và có kinh điển. Ai khỏi lỗi? Đức Chúa Kitô ngài nổi danh chỉ có một việc một thôi. Người ta ở xứ đó, người đàn bà nào ngoại tình thì đem ra giữa công viên, rồi người đi ngang qua ném vào bà ta một cục đá, ném chừng nào tới chết khiêng đi chôn. Những cái quan trọng là người nào ném cục đá đầu tiên, cho nên người ta cột cái bà đó rồi để cho chờ những người đi ngang qua có một người ném cục đá đầu tiên thì tất cả những người khác xúm nhau lượm cái đống đá đó mà sáng cho bà đó. Thì hôm đó có một thiếu phụ bị lầm lỗi ngoại tình, bỏ chồng lấy trai, cho nên được đem ra công viên và người ta chờ đợi cũng khoảng một tiếng đồng hồ. Nhiều người đi ngang qua đứng chờ mà mình thấy không có khả năng để ném cái viên đá đầu tiên, cho nên khi gặp Chúa Kitô đi ngang qua, lúc đó là ngài chưa, người ta chưa tôn xưng ngài là Chúa kìa, chỉ là một nhà hiền triết thấy cũng tướng có đạo mạo, cho nên người ta tới yêu cầu ngài. Quý vị nhớ là Chúa mấy mươi tuổi mất không? 33 tuổi. Thì lúc đó ông ngài chừng 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà có lẽ là cái tướng oai vệ lắm, cho nên mọi người cung kính cầm cục đá đưa cho ngài, yêu cầu ông ném cục đá đầu tiên vào người mụ đàn bà kia. Thì ngài chỉ nói một câu: ta chưa đủ cái khả năng để ném cục đá cho người đàn bà đó. Các người nếu ai có đủ cái tư cách ném cục đá vào người đàn bà đó thì tự nhìn lại cái mình có lỗi lầm hay không, từ trước giờ mình có lỗi lầm không. Nếu mình có lỗi lầm mình còn biết khuyên người khác tha thứ, tại sao người khác lỗi lầm mình không tha thứ mà lại mình lấy đá mình ném người ta? Tất cả công chúng ở đó ồ lên một tiếng, và cuối cùng lại mở người đàn bà thả đi, và tiếng đồn vang lên là một nhà hiền triết, một nhà đạo đức. Từ đó Chúa nổi danh đã có một việc làm từ phàm nhân tới thành Chúa. Rồi từ đó ngài mới bắt đầu mở mang cái đạo của ngài. Ngài cán ngăn không cho cái dân tộc của ngài đóng thuế cho đế quốc La Mã. Lúc đó đế quốc La Mã ngự trị dân Do Thái, và cái đế quốc đó nó tới nó mới bắt ngài, mà kêu ngài hỏi tại sao ông lại không cho đóng thuế. Tôi không cho đóng thuế đâu, tôi nói cái đồng tiền này của Xây Gia là trả cho Xây Gia chứ tôi có đóng thuế đâu, tôi có cản ngăn đóng thuế đâu. Câu đó cho thành ra một câu hiền triết. Cái đồng tiền đó, Xây Gia là một vị hoàng đế của đế quốc La Mã thời bây giờ, tức là người ta không thừa nhận cái nền thống trị của Xây Gia của đế quốc La Mã trên đất nước người ta. Nhưng mà khi cái đế quốc đó nó có bạo quyền nó tới nó hỏi thì ngài trả lời vậy, bên kia thua thôi. À thì ông ta có cái gì chống đâu mà thật là chống. Và cứ thế cứ từng câu ngài nói danh, đến chết vẫn còn nói danh. Và khi chết rồi thì cái Xây Gia nó sụp đổ, và cái đế quốc La Mã sụp đổ, cuối cùng nó phải bớ ngài đến làm cái hào quang mà hiển hình cái đế quốc La Mã trở lại. Người sống vẫn ảnh hưởng, khi chết rồi còn ảnh hưởng. Đó, nó rõ ràng. Cho nên một việc làm tuy đơn giản, quý vị đừng thấy nó là không quan trọng. Không nên thấy cái lỗi của người. Chuyện này tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đến hôm nay Phẩm An Lạc Hạnh có lẽ nói thêm cũng là thừa. Nhưng mà tôi thấy là thiếu, là vì mọi người ở đây ai cũng moi móc cái lỗi người khác hết mà không thấy lỗi mình. Trước khi mình nói người khác lỗi, mình coi mình có lỗi không? Trước khi cầm viên đá ném người ta thì mình coi mình có tư cách ai ném mình. Đó. Cho nên đó là kinh Pháp Hoa. Trong phải quý vị đọc Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại là Pháp Hoa kinh đâu, quý vị hiểu sai lầm. Không nói lỗi của người và có kinh điển. Kinh điển á khó hiểu lắm. Mình biết làm sao mà mình nói hiểu tới đâu hiểu tới đó. Quý vị chớ nên chơi kinh Tiểu Thừa. Không có kinh Tiểu Thừa sao có kinh Đại Thừa. Và trong Pháp Hoa đầy đủ kinh Tiểu Thừa, không thiếu chỗ nào không, nhưng mà chỉ có rút gọn mà thôi. Cái vị tiên trường thọ đó dạy cho nhà vua dạy cái gì, toàn là những cái kinh Tiểu Thừa trước. Quý vị đọc lại coi phải vậy không, Và trong bộ pháp qua đầy đủ kinh tiểu thừa. Cho nên quý vị nói ôi ba cái kinh tiểu thừa đó tội chết. Rồi thấy mấy cái vị mà mặc y tiểu thừa tu cái pháp tiểu thừa nói mấy ông thanh văn đó, ông đó là ông hòa thượng đó, ông thượng tọa kia, kêu đích danh người ta ra khen cũng không nên, huống chi là chê. Đã. Cho nên không nói lỗi của người và của kinh điển. Chúng tôi rút gọn vậy để quý vị dễ nhớ nè. Lại chớ nói lời khinh ngạo các vị diễn giảng khác. Thế vì hôm nay tôi ngừng lại đây, quầm trở lại và tôi soạn bài, tôi phải ghi trở lại lời mở đầu những chỗ này. Ở đây thành phố nói ông thầy đang giảng dở lắm, chỉ có ông thầy kia mới giảng hay. Tội chết. Mỗi vị một hạnh, ngài một quyền liên, hạnh của ngài một quyền liên, ngài xá lợi phất, hạnh của ngài xá lợi phất, ngài phú lâu na, hạnh của phú lâu na. Mỗi vị thánh ta còn như thế thì hôm nay chúng tôi làm sao mà chúng tôi đâu phải là thánh phàm phu kia mà. Thượng tọa Giác Toàn thì giảng hay hơn thượng tọa Trí Quán, thượng tọa Trí Quán thì giảng hay hơn thượng tọa Từ Nhân, Thiện Nhân, thượng tọa Thiện Nhân giảng hay hơn thượng tọa gì đó, vân vân. Tội chết. Và trong lúc giảng không có làm sao, không có khỏi suy xuyến. Ngựa chạy đường dài, dĩ nhiên suốt dặm đường phải dấp một cái. Cơm ăn trong miệng còn đổ thay, không chi là lời nói không pháp. Chúng ta phải thấy những chỗ đó mà thông cảm. Nếu chúng ta giỏi là ta tha ta lên ta nói, mà người ta nói lỡ cái vấp một chút mình lại đưa ra mình nhắc chi, phải không? Tội chết. Cho nên đừng nên bình phẩm và đừng nên khinh ngạo các vị diễn giảng khác. Mình thích vị nào mình cứ theo, âm thầm theo thôi, cũng không nên khen nữa. Khen nó cũng có lợi gì, huống chi là khinh ngạo cái khác. Khinh khác và ngạo là khác. Không hề nêu việc dở hay tốt xấu của người khác. Ngoài ra bất cứ là ai không nên nêu cái dở hay cái hay, cái xấu lẫn cái tốt. Hai người đứng gần bên mà mình khen cái người kia tốt làm cho cái người xấu họ buồn. Phải không? Một người ta đang đói hai ba ngày mà mình đem kêu là cao lương mỹ vị mình ăn rồi mình còn nói lại, mình ngồi mình chắc. Tội chết. Cho nên không nên là nói cái hay của người nữa, chứ đừng huống chi là nói dở. Không được nêu đích danh những vị tu hạnh thanh tịnh thuộc về thanh văn, tức là tu theo nam tâm theo tiểu thừa. Các vị thấy hòa thượng Minh Châu mặc áo tiểu thừa, tu hoàn toàn theo tiểu thừa, nhưng ngài là bắt tâm đại thừa đó chứ. Bây giờ ngài tụng kinh tiểu thừa, ngài dịch kinh tiểu thừa, mà các vị coi thử có những ai tu đại thừa qua ngài không? Bằng ngài cũng ít người có lắm, chứ đừng nói là hơn ngài. Vậy thì mình nói có mấy ông mặc áo vàng ấy tu nam tông tiểu thừa đó là xì trò, mình mang tội chết. Đấy không? Chứ chắc gì mình mặc chiếc áo nâu ở bên cái phía áo nâu tu theo bắt tâm, tu theo đạo thừa mà mình đại thừa. Như vậy thì những người tu bắt tâm nam tông của Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, họ có đem lại sự an bình đất nước họ không? Họ có chứng đắc không? Cái người cái vị mà gì cái vị gì mà chế ra lá cờ Phật giáo, tôi thường nói bữa nay quên rồi ở Tích Lan đó, thấy không? Rồi cái tượng Phật Thích Ca Phật Đài lớn nhất lộ thiên ở Việt Nam á, thì ai làm lên phải một nhà sư tiểu thừa không? Đó. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói lâu rồi, trong mai đừng thấy hình thức mà nói này nói khác. Mình thích thì theo, thích thôi, đừng nên ô tăng. Nhất là không được khởi niệm oán ghét, hiềm khích người khác. Oán ghét, hiềm khích có bốn chữ. Quý vị ghi cái chữ ở trong cái sổ tay, ghi chữ trên tường, không nên oán ghét, hiềm khích, bốn chữ thôi. Cho nên trong cái chỗ này, ba cái nơi này chúng tôi sợ quý vị quên. Chúng tôi tóm lại cho quý vị bốn câu thơ. Thân an trụ đúng chỗ thực hành, và trụ nơi mật thiết tịnh thanh. Chữ chỗ thực hành với chữ nơi mật thiết tôi in lên, chữ in lớn lên, đậm lên cho thấy. Tức là thân an trụ đúng chỗ thực hành, tức là đúng chỗ thân cận xứ, đúng chỗ hành xứ. Và trụ nơi mật thiết tịnh thanh, ý thông các pháp không chủ thể, miệng tụng thuyết pháp hoa chi thành. Bốn câu thôi, quý vị biết bốn câu đó có trong bài. Học thuộc bốn câu thơ kệ này để dễ nhớ ba nơi mình nên an trụ. Vì học mới có cái bài trước nó mới có ba nơi à, bài hôm nay chưa có, thành ra chúng tôi ghi bốn câu ở ba nơi cái đã, thấy không? Hầu tìm lại những giây phút an lạc nơi tâm hồn, khi nào an trụ ba nơi này được vững vàng rồi, mới khởi luyện tu thêm một trụ xứ nữa, đó là hạnh an lạc thứ tư, an trụ nơi nguyện. À, học á thì tuần trước học ba nơi an trụ và tuần này học thêm một nơi an trụ. À, thành ra học có ba hạnh, tuần này học thêm một trụ xứ nữa. Nhưng mà khi thực hành á thì quý vị thực hành lâu lâu một chút, tập luyện ba nơi kia cho nó vững đã, rồi mình mới bắt đầu tập một nơi nữa, tức là tập nơi thân, nơi ý và nơi miệng thấy ngon lành rồi đó, bây giờ bắt đầu mới vào nguyện. Vào nguyện thì mình thấy nguyện và mình phải sống theo nguyện. À, nguyện với lại hành là hai cái nó khác nhau, nó chống đối trong lòng mình. Mình nhắm chưa được á thì khoan nguyện đã. Cũng như cái bắt tông chúng ta đó, thường có là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó. Mới trên bàn Phật là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà xuống dưới nhà dưới cái chặt cái đầu con gà cái quéo. Rồi cái đem ra ăn ngồi ngấu miếng nhai uống, thì có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ gì? Đó là mình độ cái bụng mình, bắt gà mình giết độ cái bụng mình ấy, chứ đâu có vô biên thệ nguyện độ. Rồi thôi đi, thì lỡ là thôi đứng đi. Rồi còn nói nữa cho tao mới chung sanh vô biên thệ nguyện độ mà tao xuống rồi, bữa nay em có gì ăn tao mới chặt cổ con gà, tao phải ăn. Nói chi ra nữa, rồi còn nghĩ nữa, rồi trong lòng mình nó mâu thuẫn. Lỡ là thôi, thấy không? Cho nên chúng ta thường hay bị mâu thuẫn. Thành ra chúng tôi mới mở cái chỗ này một chút. Khi nào thân, miệng ý, tập. Tập thôi chứ không chưa luyện cho thành đâu. Tập mà thấy hơi vững vững rồi đó, thì mình học qua cái nguyện. Mặc dù khi học á thì chúng ta học liên tiếp hai tuần lễ, và tại sao tuần trước đến đây tôi cắt lại thêm nguyện nữa, bài đó cũng được vậy, thêm chừng 15 phút nữa cũng được, nhưng tôi cắt lại để cái kỳ này tôi chẻ nhỏ nó ra đủ thì giờ. Mặc dù biết cuối năm nó sẽ trễ, còn bao nhiêu 14 phẩm nữa là, mà còn có 3 tháng hơn, trong lúc đó 14 phẩm trước mà chúng ta mất hết 9 tháng 10 tháng 9 tháng rồi. À, còn bây giờ còn có 3 tháng làm sao hết, không hết sang năm học nữa, học hết rồi nghỉ. À, nghỉ một vài 3-4 năm để tu nữa, rồi sau này nếu có điều kiện chúng ta học lại, học lại cách sát. Còn cứ ngồi học hoài không thuộc, mà có thuộc không làm, cho nên tu luyện hành cái đó. Thành ra cái phẩm này chúng tôi mới chế nhỏ nó ra và chi tiết hơn về cái sự thực hành đó. Thì cái phần mở đề hôm nay chúng tôi chỉ đi nhẹ vậy thôi, nhưng mà rất là đầy đủ. Bây giờ mời quý vị, tất cả chúng ta đi vào phần nội dung của cái bài hôm nay. Bài hôm nay thì tiếp với cái bài 23 tuần trước, nó cũng một phẩm an lạc hạnh. Tuần trước là chúng ta có 4 nét. Tính theo bài thì hôm nay là nét thứ nhất, nhưng mà tính theo phẩm này hôm nay vẫn là nét thứ 5. Cho nên quý vị đọc, quý vị thấy con số 5 đứng trước, quý vị không có ngạc nhiên. Sao mới vô mà số 5 liền, số 5 là tiếp theo bài trước. Hạnh an lạc thứ 4, an trụ nơi nguyện. Lại nữa, này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ai nói cái đó? Đức Phật nói. Đức Phật gọi ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để nói là lại nữa, tức là nói thêm một cái nữa. Có ba rồi, bây giờ thêm cái nữa. Vào các thời cuối của chánh pháp. Cái câu này thì quý vị có chỗ quý vị sẽ đọc là vào những thời mạt pháp, rồi có chỗ quý vị đọc là vào những thời cuối cùng của giáo pháp. Thì chúng tôi sửa lại cho quý vị dễ nhớ chút thôi, cho nó cũng một ý đó thôi. Thì vào các thời cuối của chánh pháp, vị đại Bồ Tát nào muốn thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa thì phải an trụ ở nơi nguyện an lạc hạnh. Hạnh này đối với hàng tại gia xuất gia phải khởi tâm từ lớn. Nếu đối với hàng phi Bồ Tát thì phải khởi tâm bi lớn. Quý vị nghe cho rõ nè, từng chữ à. Luôn luôn tâm niệm rằng Đức Phật Thích Ca Như Lai đã phương tiện tùy nghi thuyết pháp, vậy mà có một số người chẳng chịu tin nghe, chẳng chịu tìm cầu và tư duy để hiểu biết, cho nên họ bị mất tất cả sự lợi ích to lớn. Vị đại Bồ Tát nào đã phát nguyện thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa thì đối với hạng người này, dù họ chẳng tin, chẳng hỏi, chẳng hiểu, vậy mà vị đại Bồ Tát cũng phải nhớ lời thệ nguyện, tâm tâm niệm niệm rằng. Tâm tâm niệm niệm cái gì? Quý vị chú ý. Khi nào thành Phật, bất cứ hạng người này ở đâu vẫn dùng thần thông lực, trí tuệ lực hướng dẫn hóa độ họ được an trụ vào pháp tối thượng này. Có một câu à, nãy giờ cái gì gì toàn thôi mà có một câu một là nguyện nhiêu đó thôi. Cái câu này quý vị nhớ, khi nào thành Phật à, khi nào thành Phật chứ không phải bây giờ, chứ không phải quý vị nói bây giờ là tôi là tôi sẽ độ người ta, tôi phóng thần thông lực, trí tuệ lực để tôi độ người ta đi nhập vào pháp hoa, không. Khi nào thành Phật, bất cứ hạng người này ở đâu vẫn dùng thần thông lực, trí tuệ lực hướng dẫn họ, hóa độ họ được an trụ vào pháp tối thượng này. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vị đại Bồ Tát nào sau khi Như Lai nhập diệt, nếu thành tựu được pháp an lạc hạnh thứ tư đây thì lúc thuyết kinh Pháp Hoa không sợ lầm lẫn, thường được chư tăng ni và nam nữ Phật tử lẫn quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân, đạo sĩ, cư sĩ hết thảy đều cúng dường cung kính tôn trọng tán dương. Hàng chư thiên ở nơi hư không vì muốn nghe pháp nên cũng thường vì pháp mà hộ vệ người đó, và khiến cho những ai nghe pháp cũng đều vui mừng. Cái này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói thêm, nói với Bồ Tát Văn Thù, và nói rằng những vị đại Bồ Tát nào muốn tụng pháp hoa thì nếu làm được như vậy thì sẽ được cái sự hộ trì và sự tán thán như vậy. Mặc dù Đức Phật nói cho hàng đại Bồ Tát, nhưng mà chính là ngài nói cho chúng ta đó. Bây giờ cũng chính Đức Phật hỏi vì sao, tức là vì sao mà được như vậy đó à, vì kinh Pháp Hoa được thần lực của chư Phật ba đời, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai ba đời. Vì sao? Vì kinh Pháp Hoa được thần lực của chư Phật ba đời đều bảo vệ giữ gìn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở khắp vô lượng cõi nước chưa từng được nghe danh hiệu đề kinh Pháp Hoa, chứ đừng bảo là có toàn văn để đọc tụng thọ trì. Chỗ này quý vị hiểu không? Ở khắp nơi tìm được cái đề kinh á, cái tên kinh á, tức là kinh Pháp Hoa Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Quan Kinh, không có nữa, chứ đừng có nói là được toàn văn để mà thọ trì. Quý vị ở đây có toàn văn bản kinh, cho nên quý vị coi thường à, lại được nghe giảng nữa, rồi được nghe bài, có bài giảng nữa, rồi có băng giảng nữa, thì quý vị coi thường. Cho thử thực chỗ khác, nơi khác á, chỉ cái đề kinh cũng không có nữa. Bởi vì tại sao mà người thọ trì kinh Pháp Hoa mà được như vậy, thì Đức Phật nói là ở đây thì được chư Phật, chư Phật chứ không phải một mình ngài, đều dùng thần lực để mà hộ trì. Bây giờ chúng ta đi vào phần giảng luận đại cương của cái nét thứ năm này, tức là cái nét an lạc nơi nguyện đó. Phẩm dược tháo dụ, Đức Phật dùng bốn phần của cây có căn hành chi diệp, tức là rễ gốc cành lá, để ví dụ. Quý vị có nhớ cái lại đó không? Phẩm dược tháo dụ đó, nhớ không? Ví dụ cái gì? dùng cái cây có bốn bộ phận, bốn phần rễ, gốc, cành, lá để làm cái ví dụ. Ví dụ cái gì? Ví dụ con người tu hành phải trải qua bốn hạnh: tín, giới, định, tuệ. Cây có thiếu một không thành cây có, phải vậy không? Thiếu rễ làm sao thành cây, thiếu thân làm sao thành cây, thiếu cành làm sao thành cây, thiếu lá thiếu hoa thì làm sao thành cây? À, cho nên thiếu một bộ phận không thành cây. À, người tu hành thiếu một hạnh không thể đắc thành đạo quả. Chuyện rõ quá, cái này khỏi giảng nữa, khỏi giải nữa. Vậy mà trong chúng ta có người cứ chăm chú giới định huệ mà thiếu niềm tin, và có người là chăm chú niềm tin mà thiếu giới định huệ. Tin mà tin không có huệ là tin mù, tin quáng, tin mê tín dị đoan, tin ngồi đó chờ đợi cho người ta hà hơi vô lỗ mũi, cho mình không có tu trì, không có tu luyện. Cho nên cái tin phải có cái huệ đi theo, và huệ muốn có huệ thì phải có gì? Cái gì sinh ra huệ? Cái định sinh ra huệ. Mà cái gì sinh ra định? Phải có giới. Giới không phải năm giới quy y đó thôi, mà cái giới đây là giới gì thì chúng tôi đã hướng dẫn quý vị rồi. Đó, thì chúng tôi lặp lại, cũng ôm trở lại cái thời phố, cái phẩm dược thảo dụ. Tại sao ôn lại? Vì nó có liên quan với phẩm này. Phẩm an lạc hạnh này Đức Phật dạy thêm một hạnh nữa. À, kia là bốn à, tín nè, giới nè, định huệ. Quý vị vững rồi, hiểu rồi, mặc dù chưa học, chưa hành, chưa đắc, nhưng quý vị đã nắm được vấn đề. Hôm nay dạy thêm hạnh nữa. À, hạnh gì? Hạnh gì quý vị? Dạy thêm một hạnh nữa, nhưng mà Ngài lại nhấn mạnh là hạnh của sự an lạc. An lạc hạnh đó, ha. Và không phải của hạng thường nhân, mà là hàng Bồ Tát mới đạt đến hạnh an lạc này. Quý vị chú ý chỗ đó. Mà sao tôi tụng hoài mà tôi không có đạt an lạc hạnh à? Sao tôi khổ quá ha? Sao tôi mắc nợ quá ha? Sao tôi thiếu tiền quá ha? Sao con tôi nó không đậu tú tài cử nhân tiến sĩ ha? Sao nhà tôi không cứ đi theo bà bé ha? Vân vân. Sao tôi khổ quá, tôi tụng hoài vậy là ông Phật nói láo, ông thầy nói láo. Khi nào tới trình độ Bồ Tát, cái trình độ thứ 5 của 10 đẳng cấp, tức là đi nửa đoạn đường rồi thì mới thực sự an lạc hạnh. Còn bây giờ mình biết để mình lần lần mình mò tới. Cho nên bây giờ mình nó vui buồn lẫn lộn. Và chừng nào tới cái cấp vị Bồ Tát thì chỉ có vui mà không có buồn, chỉ có an lạc mà không còn có phiền não. Còn bây giờ nếu mình không đi vào tu học này thì mình suốt ngày phiền não, rồi tự giận, rồi tính lộn, rồi ở tù, rồi đủ thứ. Còn mình bây giờ những cái quá sức kia thì mình tránh được, nhưng còn nó vướng mang cái nghiệp chướng trần gian nặng nề có nhiều kiếp chưa trả hết, cho nên nó cũng vướng vướng một chút cho nó vui, gọi là thú đau thương. Tuy nhiên mình biết được những lời Phật dạy, mình trộn pha nó vào, cho nên là buồn vui lẫn lộn. Người nào có vui nhiều hơn một chút thì người đó đi gần với Bồ Tát. Người nào vui ít mà buồn nhiều thì người đó đi gần với chúng sanh. Mà người nào chẳng vui mà toàn là buồn không thì đi gần với tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta không đi gần cái đó, đi lên lần chừng nào hay chừng đó. Hạnh an lạc lại chia thành bốn: thân, ý, miệng và nguyện. À, chúng tôi nhắc đi nhắc lại, cho nên quý vị khỏi cần học. Sau này quý vị tụng tới cái phẩm này quý nhớ nhớ ngay. Tuần trước bài số 23 đạo tràng đã luận giải thân, ý và miệng trụ nơi hạnh an lạc. Hôm nay bài học này chúng ta bàn giải tiếp về nguyện an lạc hạnh. Đoạn kinh Đức Phật dạy về nguyện an lạc hạnh chia 3 đoạn. Đoạn nhất: vị Bồ Tát nào an trụ nơi nguyện an lạc hạnh thì khi đối diện với chư tăng chư ni và nam nữ Phật tử phải khởi tâm từ lớn. Nhưng khi đối diện với hàng phi Bồ Tát thì phải khởi tâm bi lớn. Chỗ đối với hàng tăng ni Phật tử thì phải khởi tâm từ lớn. Điểm này có thể hiểu được. Nhưng chỗ đối với hàng phi Bồ Tát thì phải khởi tâm bi. Chỗ này rất khó hiểu, phải vậy không? Khó hiểu chỗ nào? À, chắc quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là quý vị khó hiểu. Tôi thì thấy khó hiểu mà quý vị chắc có lẽ dễ hiểu, sao thấy là ngoài làm sinh đó biết. Cái chỗ đó khó hiểu. Đối với tăng ni và Phật tử đó, thì khởi cái tâm từ, mà đối với phi Bồ Tát thì khởi cái tâm bi. À, nếu mà cắt cái tới đây, cắt kinh tới đây thì mình không hiểu gì hết, chứ quá không hiểu. Tùng rồi xếp lại đâu không hiểu gì. Cái thứ nhất là cái này Đức Phật nói với Bồ Tát, Đại Bồ Tát kia kìa, cho mình mà khởi tâm với tăng ni mà khởi tâm từ. Từ ông gõ đầu mình chết chứ mà tâm từ. Bây giờ con đối với thầy, con đối với khởi tâm từ. Ví dụ ông Hòa Thượng Pháp Chú, ông ấy, mình tới nó nói dạ thầy con bữa dạy kinh Pháp Hoa, con hôm nay con gặp tăng ni con khởi tâm từ, cho nên con gặp Hòa Thượng là con khởi tâm từ. Ông trở hèo, ông khèo một cái chứ ở mà tâm từ, phải không? Rồi gặp cái vị đó, thấy tu hành cao đó, ngài là phi Bồ Tát cho nên con khởi tâm bi. Ông nói chà, bữa nay con cứu tôi ha. Tâm bi là gì biết không? Mà tâm từ là gì biết không? Từ luôn giữ điều vui, mà bi là luôn dẹp điều khổ. Phải hiểu cái nghĩa đó mới thấy chữ từ chữ bi. Quý vị tới trình độ này, tôi đáng ra tôi không nhắc lại, nhưng trong cái đạo tràng mình cũng khổ nổi là đủ thành phần trong này, cho nên tôi nhắc chữ từ và chữ bi nhấn mạnh để quý vị che ra, quý vị thấy rõ ràng. Tại sao khó hiểu? Tại sao quý vị không hỏi tôi đi? Tại sao khó hiểu? À, để cho tôi phải hỏi lại quý vị. Vậy thì tôi hỏi quý vị, tại sao khó hiểu, quý vị trả lời đi. Đối với phi Bồ Tát thì phải khởi tâm bi, tức là cái tâm cứu khổ cho cái vị phi Bồ Tát đó, hiểu không? Mình đứng trên cái địa hạt của một vị Bồ Tát đi, mình học trò của vị Bồ Tát, mình nói, con nói, từ trên cõi trời con mang xuống đây, Bồ Tát con nói là con đối với ngài á, ngài là phi Bồ Tát đó, con khởi cái tâm bi đối với ngài đấy. Mình nói vậy, mình chỉ chuyến thôi, thì cái vị phi Bồ Tát nó còn á, biết cái gì mà là tại sao đối với ta là con lại khởi cái tâm bi? Cái dạ không biết. Bồ Tát con biểu nói, con nói vậy thôi. Bồ Tát ở đâu nó trong kinh Pháp Hoa nói vậy, con nói vậy thôi, con không biết cái khởi tâm bi là cái sao hết. Hôm nay vậy thôi rồi. Vậy con tu hôm nay tu cái gì vậy? Tao là phi Bồ Tát thiệt. Phải không? Nhưng mà mày nói tao chả hiểu gì hết. Hoặc một người ngoài đạo tao hỏi cái đó, mình cũng biết cách gì nói. Vậy mình tu Pháp Hoa kinh mấy năm làm gì? Chế ra luận giải để mà hiểu cái đã, chơi hiểu mà làm tầm bậy thôi. Chữ phi quý vị nghe, theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang, phi là không phải, tức là không phải Bồ Tát. Chữ phi thường là cái người trên cái thường nữa, thì cho nên mình đọc cái tới phi Bồ Tát đây, mình tưởng một cái ông là trên Bồ Tát nữa. Không phải, cái phi này là không phải. Tức là ông này Phật nói cho có khiêm nhượng vậy thôi, chứ ông này còn tệ hơn tăng ni nữa. Nhưng mà tăng ni nào? À, khoan đã, chưa hỏi cái đó. Bây giờ nói tăng ni với vị phi Bồ Tát hai cái khía cạnh đó thôi. À, cho nên á, nhiều bản dịch, nhưng cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang là sát nghĩa. Chữ phi là không phải, tức là đối với những người không phải Bồ Tát thì nên khởi hạnh bi. Đến đây, nếu lướt qua, chúng ta sẽ bỡ ngỡ và thắc mắc rằng tại sao đối với tăng ni Phật tử thì chỉ khởi tâm từ, tức là tâm giữ điều vui, còn đối với hạng người chẳng phải Bồ Tát thì lại nên khởi tâm bi, tức là tâm dẹp điều khổ cho họ, tức là cứu khổ họ. Thắc mắc quá. Tôi đọc cái này tôi thắc mắc nguyền ngẫm từ năm này tới năm khác, tháng kia tới tháng nọ, mà hay thiệt quý vị không có thắc mắc gì hết, quý vị đọc cái hiểu liền, không có thắc mắc chút nào. Còn tôi thắc mắc hoài, tôi nghiền ngẫm hoài, tôi đi tới đi lui, có nhiều đêm tôi đi từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng tôi cũng không hiểu chỗ này. Tôi xếp bằng tôi ngồi từ bữa này tới bữa khác tôi cũng không hiểu chỗ này, sao kỳ vậy ha. Nhưng mà quý vị vị nào vậy đọc đây là hiểu liền, cho nên xếp kinh đi ngủ khỏe rè, khỏe còn hơn bò kéo xe nữa, phải không? Vậy thì ngon lành quá vậy nữa, con hơn cha nhà có phước, học trò hơn thầy thì nước hiển vinh là con vậy đó. Quý vị giỏi. Cho nên tôi hỏi quý vị còn thắc mắc, dạ con hiểu hết rồi. Hiểu thôi, giờ tôi đâu cắt nghĩa ra chi nữa không? Hay là chưa hiểu? Chưa hiểu à? À cũng, vậy cũng có lý chứ, làm gì quý vị lại hiểu hơn tôi hả? Quý vị không nghiên cứu mà. Chỗ này khó hiểu thiệt. Mặc dù chữ phi là chẳng phải, mặc dù chẳng phải Bồ Tát thì mình khởi cái tâm bi. À, nhưng mà khó hiểu lắm. Cho nên chúng tôi mới mở vòng đơn, tôi viết rồi đó 6 chữ: phải đọc cho hết đoạn kinh. Phải đọc cho hết đoạn kinh. Đoạn kinh tiếp theo: hàng tăng ni Phật tử và hàng không phải Bồ Tát trong đoạn kinh này là những vị tăng ni nào? Không nghe biết, không tin hỏi, nhất là không hiểu rằng Đức Phật tùy nghi phương tiện thuyết pháp. Nghĩa là số người này không tin, không hiểu gì về kinh Pháp Hoa, cho nên họ đã mất tất cả sự lợi ích to lớn. Vì vậy chúng ta phát tâm cứu họ vượt khổ. Còn hàng tăng ni Phật tử này tuy không hiểu Pháp Hoa, nhưng họ đã gieo trồng và đang tu tập giáo lý kinh điển khác, nên bị thực hành Pháp Hoa chỉ khởi tâm vui chứ không khởi tâm cứu khổ như hàng người kia, tức là hàng người không phải Bồ Tát. Rõ chưa? Tới đây khỏi giải thích, quý vị đã hiểu rồi. Đọc thêm đoạn nữa, cũng trong kinh văn, có nói tới nói lui gì, trong đó có chỗ cũng hơi khó hiểu chút, nhưng mà ta gọn lại để ta dễ hiểu. Có hai hạng người mà vị Đại Bồ Tát hành cái Pháp Hoa Kinh phải đối xử với hai hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng tăng ni, nhưng mà họ không chịu nghe Pháp Hoa, họ không tin Pháp Hoa, cho nên họ mất lợi lớn. Vì vậy cho nên mình nhìn với họ, ai là Bồ Tát hạnh, nhìn họ khởi tâm bi, khởi cái tâm vui thôi. À, tại sao? Là vì dù muốn dù không họ cũng có tu cái các pháp môn khác. À, khởi cái tâm vui thôi. Còn riêng cái hạng phi Bồ Tát đó, họ không có tu pháp môn nào hết, họ phi Bồ Tát, họ chẳng phải Bồ Tát, họ là một cái thường nhân thôi. Họ cũng có cái tâm Bồ Tát, nhưng mà họ không được làm Bồ Tát, họ không phát nguyện Bồ Tát. À, thì mình phải khởi cái tâm bi là cứu họ. Còn nhiều vậy thôi, chẳng có gì. Cái hạng phi Bồ Tát này họ cũng có tin kinh Pháp Hoa, họ không đọc, không tụng, không hiểu, không tu, cho nên họ cũng mất lợi lớn như cái hạng tăng ni kia. Tăng ni không tin Pháp Hoa vậy đó. Thời Đức Phật còn vẫn có những tăng ni và Phật tử không tin Pháp Hoa, và những hạng người tầm thường, nói cách tầm thường đi, không tin Pháp Hoa. Cho nên đối với những người tầm thường, những người phi Bồ Tát đó, thì mình phải khởi cái tâm cứu họ. Còn đối với hạng tăng ni thì mình khởi cái tâm thương và vui đối với họ, chia cái những nỗi niềm đó cho họ. Đoạn này chúng ta qua được chưa? Quý vị có thông qua phần nào cái đoạn này chưa? Hiểu chưa? Hiểu hay chưa? Cứ nói to lên cho tôi biết chứ. Nếu chưa hiểu chúng tôi quay lại. Hiểu được không? Khi tụng không hiểu, nhưng mà nãy giờ mình giải ra rồi, hiểu rồi. À, cho nên khi quý vị tụng tới đoạn kinh này, quý vị không thắc mắc bỡ ngỡ gì nữa. Hạnh an lạc thứ tư là nguyện. Vị thừa hành Pháp Hoa nguyện khi nào thành Phật, lúc ấy sẽ đem thần thông lực, đem trí tuệ lực mà dẫn dắt cho hàng người đáng thương kia, đáng cứu này thâm nhập vào Pháp Hoa Kinh. À, dễ quá. Cái nguyện ở đây, cái nói nó giống cái kia, cái nghĩ nó giống như ba hạnh kia, à, cái làm nó giống ba hạnh kia, nhưng cái nguyện đó, mình nguyện khác. Nguyện khi nào mình thành Phật đã? Khó mà dễ, dễ mà khó. Chừng nào tôi thành Phật, bây giờ tôi khởi tâm bi thôi, nhưng chừng nào tôi thành Phật tôi mới cứu anh, tôi mới cứu chị. Tôi khởi tâm từ thôi, nhưng mà chừng nào tôi thành Phật thì tôi mới vui với chị, tôi mới vui với anh, tôi mới thương mến và vui với anh, chia sẻ cái vui cho anh. Nè. Rồi, nét này tạm cho qua được chưa nào? Qua phải không? Bây giờ còn một nét nữa mà dài lắm. Bài hôm nay có hai nét. Nét thứ sáu, nét này nó đặc biệt hơn năm nét kia. Khi đã hiểu bốn là bốn cái hạnh an lạc rồi, an lạc nơi thân, an lạc nơi ý, an lạc nơi miệng và an lạc nơi hạnh rồi, thì Đức Phật tiếp tục kêu Bồ Tát Văn Thù ra để dạy tiếp, dạy câu chuyện giá dụ. Cho nên nét thứ sáu này chúng ta gọi là nhà vua tặng viên ngọc trên búi tóc. Nghe qua cái chuyện này nó dễ lắm, nhưng mà khi hành cái này mới khó. Đức Phật dạy: này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hãy nghe Như Lai nêu câu chuyện giả dụ. Có vị chuyển luân thánh vương đầy đủ uy thế, nhưng các vua trực thuộc dưới hệ chẳng chịu tùng phục. Đại luân vương đưa quân chinh phạt, thắng trận nhà vua mở tiệc khao quân, tưởng thưởng công lao cho những hàng tướng sĩ nào đã lập công lớn. Hầu hết các vật quý báu như nhà cửa, y phục, ruộng vườn, xóm làng, thành ấp, nhất là các thứ trân báu như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách, vân vân. Và những thứ cần dùng như xe cộ, voi, ngựa, dân phu, lẫn kẻ giúp việc, vân vân. Tất cả đều đem tưởng thưởng cho những người có công, duy chỉ có viên ngọc Minh Châu giấu trong búi tóc nhà vua chẳng chịu đem cho. Đem cho hết, nhưng mà viên ngọc trong búi tóc nhà vua không đem cho. Vì sao? Vì nhà vua chỉ có một viên ngọc báu duy nhất, nếu đem tặng thưởng thì cả triều đình sẽ kinh ngạc xôn xao. À, cho hết rồi nhưng mà viên ngọc trên cái búi tóc á là không cho, bởi vì cho nó có nhiều cái lý do mà nhà vua không cho. Chí nữa vào phần luận giải chúng ta sẽ chi tiết thêm. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ta là Thích Ca Như Lai cũng như vị đại chuyển luân vương kia, giáo pháp giáo hóa khắp ba cõi, nhưng các vương ma chẳng tùng phục. Các vị hiền thánh đệ tử của Như Lai đã chiến thắng được nội ma lẫn ngoại ma, vị nào công đức lớn thắng được vương ma, Như Lai liền cho họ bằng những bộ kinh, tức là toàn bộ giáo pháp, khiến tất cả đều được vui mừng. Như Lai còn ban cho các pháp thiền định, căn lực, vô lậu, giải thoát, đồng thời ban cho thành lũy niết bàn, lại còn phương tiện nói rằng các vị đã được diệt độ. Mục đích là dẫn dắt cho đại chúng thấy, khiến cho họ đều vui mừng, chứ Như Lai chưa truyền dạy kinh Pháp Hoa. À, chỗ này xí nữa sẽ có bài giải, nhưng đến đây chúng tôi cũng nói ngưng lại một chút để nói lại. Nhà vua cho hết những thứ quý báu nhưng không cho viên ngọc trên búi tóc. Đức Phật cho hết các giáo pháp nhưng Đức Phật không dạy Pháp Hoa Kinh. À, đại khái là nó như vậy đó. Đức Phật nói tiếp, dạy tiếp: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đại chuyển luân vương chẳng hề tưởng thưởng viên ngọc Minh Châu cho tướng sĩ hữu công. Như Lai cũng vậy, làm vị pháp vương quá độ khắp ba cõi, đem mắt thấy giáo pháp, tức là các bộ kinh, giao hoa cho cả chúng sanh, nhưng chưa thuyết giảng truyền trao kinh Pháp Hoa. Mặc dù hàng thánh tăng đã tự chiến thắng được các thứ ma như ma phiền não, ma ngũ ấm, ma sanh tử luân hồi, họ đã đạt công đức lớn, diệt được ba độc tham sân si, vượt tam giới, phá khổng lưới ma, nhưng mãi đến nay Như Lai mới hoan hỷ đem kinh Pháp Hoa này mà truyền dạy, khiến cho chúng sanh chứng đắc bậc nhất thiết trí. Như Lai vẫn biết kinh Pháp Hoa này có nhiều người nơi thế gian chẳng ưa thích, tức là oán ghét, họ chẳng hề tin, từ trước Như Lai chưa từng thuyết kinh này. Này Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù có rõ chăng? Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai. Trong tất cả lời của Như Lai thuyết thì những lời nơi Kinh Pháp Hoa đây là thấm sâu hơn cả, cho nên phải đợi đến sau cùng mới ban cho. Cũng như vị đại vua kia, ngài có sức mạnh đã giữ gìn viên Minh Châu từ lâu, cuối cùng mới chịu đem ra ban thưởng. Bồ Tát Văn Thù suy lợi, Kinh Pháp Hoa này là tạng kinh bí mật của chư Phật ba đời. So với các kinh thì Kinh Pháp Hoa là bậc tối thượng, từ lâu gìn giữ chẳng hề tuyên thuyết, mãi đến pháp hội này mới phổ truyền cho đại chúng. Toàn văn của nét tiếp theo, tức là nét thứ 6 trong hai bài học là như vậy. Và đến đây thì cái phần chánh văn hết, tiếp theo Đức Phật thuyết thơ kệ để trùng tuyên lại cái đoạn này. Ai giữ hạnh nhẫn nhục từ bi thương chúng sanh mới thuyết được Pháp Hoa. Pháp chư Phật ngợi khen, thời cuối của chánh pháp ai tỳ giải kinh này. Đối tăng ni Phật tử, những người chẳng tin nghe kinh diệu pháp Liên Hoa thì phải khởi từ tâm nhìn họ. Với hạng phi Bồ Tát, họ quán ghét kinh này, họ mất điều lợi lớn, nên ta đối với họ bằng cả đại bi tâm. Vị Bồ Tát thề sâu theo nguyện an lạc hạnh, khi nào chứng quả Phật sử dụng sức phương tiện trí tuệ lực thần thông rộng độ hạng người này an trụ kinh diệu pháp. Đoạn một có kệ, quý vị hiểu rõ rồi không? Hiểu kinh văn khi kệ lại thì rất dễ hiểu. Đoạn tiếp theo, cũng như đại chuyển luân thánh vương đầy uy lực, tướng sĩ lập đại công, thưởng ban nhiều báu vật, ngựa xe đồ y phục, trang sức đẹp châu thân, ruộng vườn tiền nhà cửa, thành phố ấp bộ lạc, các thứ trân bảo châu ngọc ngà cùng thất bảo, dân số còn kế tùy tùng thấy đều ban tặng thưởng, nhưng chẳng thưởng Minh Châu ngọc giấu nơi búi tóc. Đoạn hai quý vị cũng hiểu rồi. Đoạn tiếp theo, cũng vậy Như Lai, cũng vậy Đức Như Lai, đại vương của các pháp, nhẫn nhục thần thông lực, trí tuệ tạng báu sáng, dụng tâm đại từ bi, đúng như pháp độ chúng, thấy tất cả chúng sanh chịu nhiều điều khổ não, họ muốn được giải thoát phải chiến thắng quân ma. Như Lai vì thương họ thuyết dạy nhiều bộ kinh, trao cho họ các pháp nhưng chưa truyền kinh diệu. Nay xét đã đúng thời, Như Lai vì đại chúng truyền trao pháp đại thừa diệu pháp Liên Hoa kinh, như thánh vương mở tóc trao viên đại Minh Châu. Nét thứ ba, đoạn thứ ba là quý vị cũng đã hiểu rồi đó, tức là nó như cái phần chánh văn ở đây, phần kệ nói cho nó hơi rõ và nó tóm gọn hơn lại một chút vậy thôi. Tiếp theo cũng là kệ: Kinh Pháp Hoa tối thượng trên tất cả các kinh, Như Lai hằng giữ gìn chưa truyền trao công cộng. Nay đúng chỗ đúng thời, Như Lai mới phổ quán. Chỗ này dễ hiểu rồi. Sau Như Lai diệt độ, ai cần cầu diệu pháp phải trụ an lạc hạnh mới thuyết giải kinh này, phải hằng luôn an trụ bốn an lạc vừa nêu. Bốn an lạc vừa nêu quý vị hiểu rồi: thân, ý, miệng và nguyện đó. Ai đọc tụng kinh này chẳng còn điều ưu não, chẳng gặp bệnh nan y, nhan sắc luôn nhuần đẹp, chẳng thác sanh nhà khổ, dòng ti tiện xấu hèn, hảo tướng mọi người ưa, mến mộ như hiền thánh. Các đồng tử cõi trời thường cận kề hộ vệ, độc dữ chẳng hãm hại, dao gậy chẳng hoành hành, ai định lời mắng la lại tự nhiên yên lặng, du hành chẳng chướng ngại, tợ như sư tử vương, trí tuệ chiếu rạng soi như mặt trời buổi sáng. Đoạn này thì nói ai mà đọc tụng kinh này thì không còn những điều ưu sầu khổ não, mà được mọi người kính mến. Các vị đồng tứ trên cõi trời thì luôn luôn theo hộ vệ, được kính trọng. Và du hành tức là đi chơi chỗ này chỗ kia, nó không khi nào mà bị chướng ngại. Và uy dũng như là sư tứ vương. Và nếu thọ trì mãi đó, thì trí tuệ phát sinh, trí tuệ chiếu rạng soi như mặt trời buổi sáng. Kể cả giấc chim bao, toàn chim toàn điềm lành hoan hỷ, rộng xa thấy chư Phật tọa nơi tòa sư tử, có tứ chúng vây quanh để nghe Phật thuyết pháp. Các loài rồng quỷ thần số nhiều các sa mạc đều thành kính chắp tay, tự quán chiếu thân mình thuyết kinh vì đại chúng. Chỗ này có gì không? Kể cả giấc chim bao, những câu này là giấc chim của chim bao hết. Toàn điềm lành quan hỷ, lành gì? Rộng xa thấy chư Phật, chim bao đó, tọa nơi tòa sư tử, có tứ chúng vây quanh để nghe Phật thuyết pháp. Đó là chim bao á. Những cái đoạn này chúng tôi không nhấn mạnh nữa, nhưng mà chúng tôi đọc những dòng kệ tới đây, quý vị cứ nghĩ đây là những dòng kệ của giấc chim bao. Lại thấy nhiều Đức Phật, lại thấy là chim bao thấy, lại thấy nhiều Đức Phật thân tướng chói sắc vàng, thống vô lượng hào quang chiếu soi mười phương giới, sử dụng tiếng phạm âm tuyên thuyết nhiều kinh pháp, thấy Phật vì tư chúng tuyên thuyết pháp vô thượng. Đó, chim bao thấy vậy đó. Trong giấc mộng thấy nữa, lại thấy mình tỏ tường chắp tay tán thán Phật, nghe pháp khoan hỷ tâm, nhờ công đức, nhờ cúng dường Đức Phật, đắc pháp Đà La Ni, chứng bậc thối trí. À, còn chim bao nữa, còn giấc mộng nữa. Giấc mộng là thấy mình, hồi nãy thì thấy bên ngoài, bây giờ giấc mộng nó khá hơn chút, thấy là thấy mình là làm gì? Lại thấy mình tỏ tường chắp tay tán thán Phật, nghe pháp khoan hỷ tâm, nhờ cái cúng dường Đức Phật mà đắc pháp Đà La Ni. Chim bao mà thấy mình đắc pháp Đà La Ni, chim bao mà thấy mình chứng bất cái bậc bất thối chiến. Rồi cũng chim bao nữa, cũng giấc mộng nữa. Lại thấy, quý vị nghe cứ đọc mấy chữ lại thấy tức là giấc mộng đó. Lại thấy Phật thọ ký cho người thâm tín Phật sẽ thành bậc chánh giác, thiện nam tử người này đời vị lai chứng đắc, trí lớn Phật đạo thành, cõi nước rộng tịnh nghiêm, tư chúng đồng nghe pháp. Lại thấy thân chính mình ngự nơi rừng núi vắng, tu tập các pháp lành, chứng thực tướng các pháp, sâu vào nơi thiền định, thấy chư Phật mười phương, tướng Phật sắc hoàng kim, đạt trang nghiêm trăm phước, nghe pháp chuyển người nghe, thường giấc mộng như thế. Còn nữa, bỏ ngũ dục cao thâm, thắng bước nhập đạo tràng, an tọa gốc bồ đề, tham thiền tòa sư tử, 7 ngày chuyên cầu đạo, đắc trí tuệ chư Phật, thành đạo vô thượng giác. Rồi tòa ngồi chuyển pháp, vì tứ chúng giảng kinh, trải ngàn muôn ức kiếp, thuyết pháp màu vô lậu, độ vô lượng chúng sanh, sau đó nhập niết bàn như đèn tắt hết khói. Những chuyện đó là trong giấc mộng. Người trì kinh Pháp Hoa trong giấc mộng như vậy. Ai giữa đời trượt ác, thuyết pháp hoa bậc nhất, đặng phước lợi vô biên, công đức đều như thế. Cái nét này nó có hai phần. Một phần là nói về đức vua và cái búi tóc, để ví dụ pháp của Phật giảng ra và kinh Pháp Hoa sau cùng. Sau đó nhấn mạnh thêm đáng ra là một nét nữa, nhưng mà vì kệ nó liên quan cho nên chúng tôi để luôn là một nét. Cho cái nữa là trong giấc mộng người trì kinh Pháp Hoa thì sẽ thấy như vậy. Bây giờ cái phần này chúng ta phải đi vào cái phần giảng luận cho nó chi tiết một chút, bởi vì cái này nó đi vào thực nghiệm, thực tu, thực chứng và thực đắc nhiều hơn, nó không còn là triết lý nữa mà nó trở thành đại hiện thực. Nét thứ 6 chia 2 phần. Phần 1 là viên ngọc trên búi tóc của nhà vua. Phần 2 là người thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa thường được những giấc mộng lành trong giấc ngủ. Bài này nói chung Nét thứ sáu nói riêng, Đức Phật nêu câu chuyện ví dụ và nói với Bồ Tát Văn Thù để dạy các vị đại Bồ Tát nào thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa, chứ chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Vậy thì chúng ta đọc tụng để làm gì? Không lẽ đọc tụng để cho Phật và Bồ Tát nghe ư? Phải không quý vị? Có chứ, chứ sao không liên quan? Có chứ. Liên quan chỗ nào? Mình đọc để mình nghe, chứ Đức Phật đâu có cần nghe, Bồ Tát đâu có cần nghe, phải không quý vị? Và chẳng những liên quan mà còn mật thiết và rất cần thiết cho mọi người, chứ chẳng riêng gì hàng đệ tử Phật. Cần thiết chỗ nào? Cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và hầu hết các tầng lớp trong xã hội. Có người sẽ hỏi, cần thiết cái chỗ nào, tại sao không thấy rõ? Bây giờ quý vị thay chúng tôi, quý vị trả lời giùm tôi chút đi. Cái này cho Bồ Tát và cho Phật nghe, Phật nói cho Phật nghe, Phật nói cho Bồ Tát nghe, tại sao mình đọc tụng? Mình trả lời này có chứ, liên quan với tôi chứ. Liên quan chỗ nào đâu không biết, không thấy, không thấy rõ. Vậy liên quan đâu, chỉ giùm cho. Có chứ, thấy chứ, thấy thì nói cho biết đi. Nếu dễ thấy thì sao còn, nếu mà dễ thấy thì người ta dễ thấy rồi, phải không? Cho nên quý vị trả lời sao? Tại sao nó có mà không thấy? À, bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị trả lời câu nào cho hay coi. Dạ thưa thầy, nếu thấy còn gì pháp diệu nữa, pháp diệu khó thấy, ha? Cho nên quý vị về gặp bè bạn hỏi, có đâu, sao không nói, không thấy. Nếu mà thấy cho chị thấy còn gì pháp diệu nữa, nó là pháp thô rồi, pháp diệu không thấy đâu. Phải lặn mình vào trong đó, phải nghiền ngẫm, phải tu à, mới thấy được chứ. Kinh diệu là dành riêng cho người diệu, hoặc tối thiểu là cho những người vi hoặc tế, chứ những người còn thô thì làm sao thấy được nét diệu của phẩm kinh, của toàn văn bộ kinh. Quý vị hiểu không? Kinh diệu thì dành cho người diệu, tối thiểu là cho người tế hoặc người vi, chứ còn người còn thô không thấy được đâu. Bây giờ chúng ta cố gắng đi trong ba thành phần kia, hoặc là diệu, nếu chưa diệu thì tế, nếu chưa thì vi, nếu chưa vi tối thiểu cũng là tế. Bây giờ người ta cũng chưa chịu thua, ta hỏi nữa, vậy thì cái diệu của đoạn kinh này ở chỗ nào? Để khỏi mất thì giờ, chúng tôi trả lời cho quý vị. Các tờ báo hàng ngày đã trả lời câu hỏi này, ngắn thôi. Vậy thì cái diệu của đoạn kinh này ở chỗ nào? Trả lời, các tờ báo hàng ngày đã trả lời câu hỏi này. Nó ăn nhập gì hết, tất quốc. Cho nên họ nói, thầy nói cái kiểu tất quốc, lắng nghe đã chứ, ta chi tiết cho chứ. À, quý vị dư nói tất quốc cho ai nói? À, nói thầy tất quốc, các tờ báo trả lời đâu kinh nào đâu, có cái tờ Giác Ngộ thôi mà, tờ Giác Ngộ đâu có trả lời cái câu này, mà thầy nó cắt tờ báo đó chứ. Vậy thì cái diệu câu của cái đoạn kinh này ở chỗ nào? Thì trả lời, các tờ báo hàng ngày đã trả lời câu hỏi này chính xác quả quyết. Bây giờ quý vị lắng nghe tờ báo trả lời sao. Ngày nào cũng có tai nạn, đa phần các tai nạn đều đổ ập vào lớp tuổi thanh thiếu nhi, hoặc do lớp tuổi thanh thiếu nhi gây ra. Đa phần lại là những gia đình danh giá, nhà vua giàu nên mới có ngọc báo, gia đình danh giá giàu có nên mới có tiền mua xe sang, mới có tiền cung ứng cho con hàng chục, hàng trăm triệu. Nhưng mà nhà vua có ngọc á, thì lại không sớm trao ngọc cho tướng sĩ. Nếu sớm trao ngọc quý cho tướng sĩ thì triều đình sẽ nổi loạn, đất nước sẽ bị chiến chinh, nhà vua phải bị tị nạn. Vì vậy cho nên đoạn kinh này Đức Phật nói rất rõ, chẳng những chưa trao mà còn giấu kỹ hai chữ búi tóc, nó dịu làm sao ấy mà. hai chữ búi tóc nó dịu làm sao ấy mà. Ha, hôm nay quý vị đọc cho nát quyển kinh, quý vị không thấy hai chữ búi tóc nó dịu à? Quý vị rồi trên tóc quý vị thứ nó có dịu hay nó cứng? Dịu chứ ha, chắc vậy chứ gì. Vậy thì nó dịu chỗ nào? Nó dịu chỗ nào nói đi. Hai chữ búi tóc nó dịu làm sao ấy mà. Dịu nè, quý vị nghe. Cả nước, cả hoàng cung chẳng lẽ không có được một người tín cẩn hoặc một nơi ẩn mật để nhà vua giao hoặc giấu viên ngọc ư? Hả? Tại sao mà nhà vua lại phải giấu nơi búi tóc? Đàn ông ngày xưa thường dưỡng tóc dài và búi tóc, búi một cái đầu tóc lớn trên đầu, nhất là các nhà quý phái. Cho nên vua không phải để dưỡng tóc dài và cũng búi trên đầu một cái búi tóc. Viên ngọc báo mà giấu nơi búi tóc là một cực hình, nhất là khi tắm khi gội, phải vậy không? Phải kiếm cái chỗ để giấu cái viên ngọc đó, mới xả tóc ra mới tắm chứ. Tắm là lỡ bỏ quên cái mất viên ngọc luôn. Mình đeo đồng hồ mà nhiều khi cũng bỏ quên nữa. Không chỉ viên ngọc bữa nào cứ mở ra tắm rồi giấu ra lại. Cho nên đó là một cực hình. Nhưng mà thà rằng chịu cực hình, chịu khó khổ, chứ không cho ai biết mình có ngọc quý, kể cả hoàng hậu cũng chẳng hề hay biết. Hay không? Cái chữ búi tóc nó hay cái chỗ đó. Quý vị nghe tiếp. Ngày nay các bậc làm cha làm mẹ chẳng những không giấu vàng ngọc mà còn khoe khoang cho con cho cháu biết. Có người còn trao trọn chìa khóa cho con. Có lắm người thiếu tiền vẫn đua đòi chạy đi vay bạc năm bạc mười sắm mua xe hơi xe cúp cho con. Con chưa đủ trình độ, chưa đủ trí khôn, chưa đủ khả năng, làm sao tránh được cạm bẫy của dòng đời ngũ trược ác thế này? Làm sao tránh được sự cám dỗ của ngũ dục? Làm sao chúng thắng nổi cái con thú trong lòng của chúng? Quý vị thấy cái câu giấu ngọc trên búi tóc tới giờ này nó hay chưa? Nó dịu chưa? Quý vị nghe chúng tôi nêu một trường hợp thương tâm. Cách nay 3 tuần lễ, báo Tuổi Trẻ và báo Pháp Luật và nhiều tờ báo đăng tải tin từ nơi một tỉnh lẻ. 9 em thanh thiếu niên kết thành một băng nhóm. Chúng vào vũ trường giành gái, gây thảm cảnh giết người. Câu chuyện thương tâm. Nhóm con nhà danh giá 9 em, nhóm con nhà thương gia có tiền ngoại quốc gửi về 3-4 em gì đó. Nhà hàng khiêu vũ xuất hiện một vũ nữ đẹp. Nhóm con nhà thương gia ý tiền phóng tay trên dành cho bằng được đóa hoa úa kia. Thế là một cuộc ẩu đả xảy ra. Màn đêm trôi qua rồi mặt trời lại bừng sáng. Trên đường từ phố thị về ngoại ô, mỗi người đều giật mình run sợ khi nhìn thấy 4 chiếc Honda cúp tím rượt đuổi và ép sát 2 chiếc Honda cánh én xanh. 2 cánh én thất thế lăn xuống bờ ruộng bị 4 cúp tím di 4 con dao vây hãm. 1 cánh én thoát chạy la làng cầu cứu. Nhanh như chớp, 1 cánh én thuộc nhóm thương gia đã đứt lìa 2 cánh tay. Tiếng la kêu cứu vang xin lại càng thất thanh hơn. Lạy các anh em, lạy các anh xin tha mạng em lỡ lầm, xin tha mạng em lỡ lầm. Nhưng không. Thế rồi 1 cúp tím 15 tuổi rút thêm 1 con dao dài và thành 1 tiếng bụp như tiếng chặt 1 cây chuối con. 1 chiếc đầu lìa khỏi cổ, 1 cánh én với thương gia ý nhiều tiền giành gái, giờ phút này chỉ lưu lại đời 1 vũng máu và 1 cái xác mất đầu. Đó là nạn nhân giữa thời đại chúng ta. Oái âm thay, kẻ gây ra thảm nạn lại là 1 bé thiếu niên 15 tuổi. Mới có 15 tuổi mà đã giành gái giết người. Lỗi này quy về ai? Trong số chẳng ai có lỗi cả. Lỗi Tuổi Trẻ ư? Không. tuổi trẻ hoàn toàn vô tội, vì chúng như tờ giấy trắng, vẽ thứ gì rõ hiện lên thứ đó. Vậy hay là lỗi ở cha mẹ của các em, cả hai nhóm? Ừ. Không, cha mẹ các em chỉ lỗi một phần. Vậy thì lỗi ở các nhà giáo dục hay là các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương ư? Không, nếu có cũng chỉ là một phần thôi, vì các giới này phải đảm trách việc đời trăm công ngàn việc, phải chịu đối nội đối ngoại, phải chịu công kia việc nọ, phải chịu tiếp xúc vân vân và vân vân, không biết bao nhiêu việc, thì làm sao chi chít được từng gia đình như vậy? Vậy thì lỗi này ở ai? Thấy không? Trách nhiệm này có ai? Trách nhiệm ở cấp chính quyền. Dù có chính quyền hay là các nhà giáo dục có tận tâm trách nhiệm, cũng chỉ chu đáo phần nào thôi, chứ làm sao chi ly? Vậy thì có ai? Tại sao các cấp chính quyền không có lỗi, các nhà giáo dục địa phương không có lỗi, đường lối giáo dục hiện tại không có lỗi? Biết ai là lỗi đây bây giờ? Là tại vì các vị đó không thể nào chuyển được pháp diệu để nhập đời, hầu xóa cái pháp thô để cứu dòng đời tránh phần thảm cảnh. Chính quyền không thể chuyển pháp diệu được. Chính quyền đứng về mặt vật chất, mà vật chất chỉ ngăn trừ được vật chất, còn đây nó đi vào trong tâm linh rồi. Để đi vào trong linh, tâm linh, mà tâm linh nó đã đi vào thời đại, mà thời đại tâm linh nó đang nhuộm toàn pháp thô, cho nên làm sao chuyển được pháp diệu? Vậy thì lỗi này ai chịu trách nhiệm đây? Xin thưa, các nhà làm tôn giáo phải chịu trách nhiệm. Còn trách nhiệm thế nào, vì sao, tại sao, thuộc về chi tiết nào, chưa vội bàn đến. Chúng ta chỉ biết đại cương rằng các nhà tôn giáo, nhất là Phật giáo, những vị trưởng tử của Như Lai, những vị hành giả thừa hành kinh diệu, không giữ trọn lời thề. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bởi vì không giữ trọn lời thề, cho nên không áp dụng những nét diệu vào đời, hầu xóa bỏ pháp thô cho đời bớt khổ. Đa phần những người tu theo pháp Hoa Kinh chỉ tu chữ, tu nghĩa, tu chấp văn tự, tu cầu hình tướng, chứ không diệu dụng tinh túy của kinh văn, hầu thấm đượm vào dòng đời để đời được an lạc. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát tránh nhân, chúng sanh tránh quả. Quả làm sao cánh tránh cho kịp? Không đào tạo pháp sư thông pháp diệu, mà chỉ lo đào tạo pháp sư giỏi cúng đám ma chay. Thiếu người chuyên diệu thì pháp diệu làm sao nhập đời? Giá như gia đình các em bé này hiểu thông nét diệu câu chuyện viên ngọc nhà vua, thì làm sao thám cảnh đau thương trùm phủ? Chẳng những gia đình nạn nhân đau khổ, mà bốn gia đình bốn em kia lại càng xót xa hơn, và quần chúng lẫn giới thức giả nơi này lại càng đớn đau gấp bội. Chúng tôi nói nêu cái câu chuyện thương tâm, chúng tôi đã trả lời tất cả. Khi nãy quý vị hỏi thắc mắc, chúng tôi dùng một câu chuyện thực tiễn của dòng thời đại này. Thời đại mà cha mẹ cưng con, con chưa đúng tuổi mà đã mua sắm những cái thứ đắt tiền, trao tiền cho nó nhiều, cho nó tới những nơi trà đình tửu điếm. Con nít 15 tuổi mà đi giành gái nhảy đầm, mà giành gái cho nên trong câu chúng tôi là một đóa hoa úa. Vũ nữ thì úa rồi chứ không phải còn con nhà danh giá mà đi giành một đóa hoa úa để chém người. Nhưng nó không có lỗi gì hết, lỗi tự chúng ta, nhất là những vị trưởng tử Như Lai. Nhưng những vị trưởng tử Như Lai không có lỗi bằng những vị thừa hành pháp diệu. Cho nên hôm nay đọc cái đoạn kinh này quý vị mới thấy tự thấy mình có trách nhiệm với dòng đời này như thế nào. Kêu gọi kinh diệu nhập đời để thám cảnh không còn tái diễn. Chẳng những ngoài đời mà trong đạo, kinh diệu lại còn cần phải thiết tha hơn. Chẳng những nhà vua chưa trao ngọc báu mà Đức Phật vẫn chưa vội trao pháp diệu nhiệm màu. Tại vì sao? Vì trình độ quần chúng còn ở tiểu học, trung học mà giáo sư dạy toàn hình học không gian, trao công thức bốn chiều, truyền vĩ mô đa dạng, thì chẳng những không lợi ích mà còn là liều thuốc độc cho tăng ni sinh. Hỡi những vị nắm quyền giáo dục, nhất là giáo dục tăng ni, nên sớm ứng dụng pháp diệu nơi phẩm kinh này, hầu sớm cứu nguy cho tăng ni sinh. Các trường cơ bản thì dạy kinh đại thừa hoặc tối thượng thừa. Hiện nay quần chúng Phật tử Việt Nam đa phần trình độ còn sơ cơ, vậy mà trên nhiều mặt báo chí, kinh sách, các đạo tràng tu học, đọc hoặc tụng hoặc diễn giảng, phần nhiều cũng đều thường chú trọng những kinh điển đại thừa hoặc tối thượng thừa như kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Duy Ma Cật, Pháp Hoa, Lăng Già Tâm Ấn, Bửu Tích, vân vân. Trong lúc trường cao cấp, tức là học viện, đại học của Phật giáo mà còn phải dạy A Hàm, vậy mà ở cơ bản thì lại dạy Kim Cương. Thật chẳng khác nào nhà vua trao ngọc báu cho thiếu sinh quân vậy. Chúng ta đồng thanh kêu cứu pháp diệu nhập đời, cứu đạo cứu đời, cứu nhà cứu nước, cứu cửa Phật, cứu nhà dân, cứu từ thượng tầng thượng lưu đến hạ tầng cơ sở. Viên ngọc và búi tóc nhà vua và kinh đại thừa diệu pháp của Đức Phật là hai dẫn dụ tinh ba làm kim chỉ nam trong sứ mệnh yên nhà hưng nước. Hai dẫn dụ viên ngọc và búi tóc của nhà vua, viên ngọc trong búi tóc nhà vua và kinh đại thừa diệu pháp của Đức Phật là hai dẫn dụ tinh ba, hai dẫn dụ tinh ba làm kim chỉ nam trong sứ mệnh yên nhà hưng nước. Chúng tôi tóm cho đó và nhấn mạnh như vậy, chúng tôi không giải ra nữa vì nói như vậy hay hơn là giải. Kim chỉ nam như thế nào và hai cái dẫn dụ này tại sao gọi là tinh ba, tại sao gọi là yên nhà, tại sao gọi là hưng nước? Bây giờ đây đang kêu cứu nguy như vậy, nhà không yên, nước không hưng à? Quý vị tự trả lời, nhà nào bây giờ quý vị ngồi trước mặt chúng tôi ai cũng vi phạm cái đoạn kinh này hết. 80% quý vị bây giờ đang trao chìa khóa cho con quý vị, đang thảo luận những việc làm ăn cho con quý vị nghe, đang trao tiền cho chúng, sai cho chúng nó đi đòi nợ chỗ kia chỗ nọ. Nhà vua ngu gì mà phải giấu viên ngọc trên búi tóc? Đức Phật hà tiện gì mà không chịu thuyết kinh Pháp Hoa? Nhưng mà trình độ tiểu học, trung học mà đưa công thức bốn chiều, đưa hình học không gian, đưa vĩ mô đa dạng thì giết trẻ nhỏ thôi. Quý bà mẹ, quý ông cha, quý vị đang giết con quý vị bởi vì quý vị không thuộc cái phẩm an lạc này. Cho nên quý vị đừng có nói cái phẩm an lạc này nói cho Bồ Tát, nói cho quý vị chứ. Về giật mình đi, thắng lại liền. Sắm một búi tóc giấu tất cả những cái gì ngọc ngà quý báu nhất của quý vị, giấu trong những gì ẩn tàng của quý vị. Mưu bất khả chứng, lợi bất khả độc. Có lợi đem chia cho con cháu ăn hết, đừng giấu, giấu giếm cung cấm. Nhưng mà mưu lược không nên bàn cho con cháu nghe, vì chúng nó còn nhỏ, phải để cho chúng nó học. Trong phẩm ăn lạc hạnh không thân không mật thiết với sa di trẻ tuổi là vậy. Trong luật một chú sa di làm thị giả phải đứng xa thầy, chỉ nhìn thấy thầy mà không được nghe tiếng thầy nói. Quý vị thấy kỹ không? Nhà quý vị có một cái phòng nhỏ nhỏ, việc gì hàng xóm tới nói là quý vị cho con quý vị nghe hết. Kể cả vợ chồng kình lộn đánh lộn, kể cả vợ chồng yêu thương nhau, nói những tiếng giỡn, những cười với nhau. Nhiều khi vợ chồng ôm nhau hôn trước mặt con cháu, cho nên con cháu mới 15 tuổi nó mới sanh quái sanh quỷ. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Quý vị cho con em đi coi phim Thái Vàng. Ngày xưa có những cái phim người ta cấm trẻ em 15 tuổi, trẻ em dưới 15 tuổi không được vào phim. Bây giờ các trường chiếu phim cho coi Thái Vàng. Nhà vua không phải giấu cái viên ngọc đó cho nhà vua. Đức Phật không phải đi dành kinh Pháp Hoa lại cho Đức Phật, hay là trao lại cho người thân tín của Ngài, trao lại một mình Ngài A Nan, trao lại một mình Ngài La Hầu La, hay là trao lại cho Kiều Đàm Di Mẫu. Ngài trao hết. Những người thân tín kia Ngài trao sau mà. Quý vị nhớ chưa? Nhưng tại sao không trao? Tại vì chưa đúng lúc. Vậy thì tới giờ này quý vị coi phẩm An Lạc Hạnh này có giá trị với quý vị không? Quý vị có thể làm một vị giảng sư để đi giảng cho bè bạn quý vị trong sớm hai đoạn kinh này không? Thấy con của bạn quý vị 16, 17, 18 tuổi đi một cái cấp tím 7-8 cây vàng, quý vị có mở lời khuyên không? Vân vân và vân vân. An lạc chính mình tìm lấy, và mình xua đuổi an lạc cũng chính tự mình. Ý tiền không đúng chỗ, cho của không đúng nơi, giáo dục không đúng người, không đúng lúc. Hỡi hỡi những ai đang tu kinh diệu, hỡi hỡi những ai đang nuôi tư tưởng đại thừa kinh hoa, hỡi hỡi những ai cảm tình hoặc đoán chờ kinh hoa pháp diệu, hãy khẩn cấp đọc tụng thọ trì in sao viết chép phổ quản cúng dường, nhất là diễn giải rõ ràng để người người sớm nhập vào pháp diệu, để dòng đời bớt thô thêm diệu, để cửa đạo nhập diệu rời thô. Khắp nơi đều dậy tiếng tung hô kinh hoa đại thừa pháp diệu. Chúng tôi muốn đọc đoạn này lại một lần nữa. Hỡi hỡi những ai đang tu kinh diệu, hỡi hỡi những ai đang nuôi tư tưởng đại thừa kinh hoa, hỡi hỡi những ai cảm tình hoặc đoán chờ kinh hoa pháp diệu, hãy khẩn cấp đọc tụng thọ trì in sao viết chép phổ quán cúng dường, nhất là diễn giải rõ ràng để người người sớm nhập vào pháp diệu, để dòng đời bớt thô thêm diệu, để cửa đạo nhập diệu rời thô. Khắp nơi đều dậy tiếng tung hô kinh hoa đại thừa pháp diệu. Đây như một bài hịch cứu đời cứu đạo. Đó là nói về đoạn kinh qua, đi sâu vào chỗ bui tóc và chỗ Đức Phật chưa truyền kinh diệu sớm. Đoạn còn lại có nét thứ sáu này là đoạn giấc mơ. Đến đây kết thúc cũng được rồi, nhưng kết thúc quý vị sẽ lầm lẫn cái chỗ giấc mơ, và chỗ giấc mơ này lại càng thâm thúy. Trong chỗ tụng á, nếu không giải quý vị không biết sao lại mơ được thấy cái gì thấy cái kia. Đó, cho nên nói về giấc mơ. Còn nói về giấc mơ lành, khi yên giấc ngủ của những người trì pháp Hoa Kinh, mơ thực, thực mơ, đêm hay ngày cũng đều uyển mộng. Mơ thực, thực mơ, đêm hay ngày cũng đều uyển mộng. Hành, giá, ngộ, không, chỉ có một chữ tôn làm chủ. Hành, giá, ngộ, không, chỉ có một chữ tôn làm chủ. Quý vị biết cái câu đó ở đâu không? Ở trong Tây Du. Tôn ngộ không, tôn hành giả. Một tên, một tên. Lúc ông đã vượt qua, ông đã tề thiên rồi thì mới ngộ không, mới hành giả. Hành giả là mới ngộ không. Hành giả, ngộ không, chỉ có một chữ tôn làm chủ. Ý là chủ tế, ý là tối tôn. Tôn xưng và hành theo pháp giả để đắc ngộ pháp không. Chỉ khi nào nhập chân không mới liễu không, mới liễu thông. Giả không, không hề có hai vậy. Chỗ này hơi cao, Cho nên giấc mơ lại cao đó. Chứ quý vị đừng thấy đó, sơ qua là trôi qua. Chỉ có khi nào nhập vào chân không mới liễu thông thực tướng của các pháp. Còn bây giờ mà quý vị đòi liễu thông thực tướng của các pháp thì khó quá. Thực thực hư hư, vốn đồng không tướng, hành thì giả mà ngộ lại không. Các pháp thấy đồng không tướng, không tướng vẫn là thực tướng. Cho nên trong Thấm Phương Tiện quý vị có gặp câu: thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ là đây. Là chỗ giấc mơ đó. Giấc mộng ban đêm hay thực sự ban ngày, chẳng hai cũng có chẳng một. Máy ảnh hoặc máy quay hình, khi quay hình nào thì rửa hình hoặc là chiếu ra phim, ảnh ấy hiện ra như thế. Muốn đạt giấc mơ lành thì lúc thức cả sáu giác quan phải tiếp thu và thực hành bốn pháp an lạc hạnh. Cho nên giấc mơ nói sau cùng của phẩm kinh này, muốn đạt cái giấc mơ an lành thì sáu giác quan khi ban ngày phải thực hành đủ bốn pháp an lạc hạnh. Chỗ này nếu lướt qua quý vị sẽ lắm công chỗ này. Trung Hoa có một vị quốc sư tên là Huệ Trung, có một vị sư đại thần thông gọi là Đại Nhĩ. Vị Đại Nhĩ đã nổi tiếng trong nước, còn cái ông quốc sư Huệ Trung thì dở ẹt à. Vậy mà được làm quốc sư, cho nên vị sư đại sư là đại nhĩ đó mới tới khiếu nại với vua: thưa với hoàng thượng, tôi giỏi, tôi biết tất cả quá khứ hiện tại vị lai, tôi có thể làm quốc sư giúp vua được, giúp hoàng thượng được, tại sao là ngài lại mời Huệ Trung? Ngài Huệ Trung chẳng biết gì hết. Thế là một cuộc đấu trước mặt nhà vua. Ông Đại Nhĩ ông nói: quốc sư cứ nói cái gì trong ý quốc sư đi, nghĩ cái gì đó rồi viết một tờ giấy đưa cho hoàng thượng giữ, rồi ngồi xếp bằng lại nghĩ, tôi sẽ nói trúng cái ý của ngài. Và trái lại, sau ba lần nói trúng rồi cũng chưa đâu, rồi tôi ngồi xếp bằng lại, tôi viết giấy đưa cho hoàng thượng, rồi quốc sư sẽ hiểu ý tôi. Hai bên đồng ý, nhà vua làm tổng tài. Và quốc sư nói: vậy thì ngài thách thì ngài cứ coi trước, tôi sẽ ngồi tôi đố ngài trước. Ngài mới viết cái tờ giấy gửi cho vua và ngài xếp bằng lại. Trong 5 phút mở mắt ra, tôi nghĩ gì? Thì ông Đại Nhĩ đó, nhà sư, đại sư Đại Nhĩ đó nói: ngài nghĩ lúc ngài còn thơ ấu, ngài đi coi múa hát Sơn Đông, Mãi Võ quảng cáo, đức vua giữa là y chang. Một lần thứ hai nữa, ngài nghĩ là sắp tới ngài sẽ tham dự một cái trò chơi với một người đồng liêu, viết cái giấy đưa lên. Và ông Đại Nhĩ nói trúng. Bây giờ vào lần thứ ba nhà vua thấy chắc thua là chắc rồi. Ông này thường xuyên ông biết vậy, ông chỉ có tu thôi, chữ nghĩa cũng lôi thôi, nhưng mà rất hay. Ông dạy cái gì vua làm theo, đều có đồ đầy đủ đức. Cho nên nhà vua thấy cái đức cao mà thính làm quốc sư. Còn ông cái tài cực kỳ, cho nên vào lần thứ ba cũng viết tờ giấy đưa cho vua và bắt đầu vô. 1 phút trôi qua, 2 phút, 4 phút, 5 phút, tới 10 phút, tới 15 phút, tới 20 phút, ông Đại Nhĩ không biết gì hết, mở mắt ra. Tôi nghĩ gì? Đại Nhĩ quỳ xuống lại: lạy quốc sư, thôi ngài làm quốc sư cho tôi rút lui, tôi không biết ngài nghĩ gì hết. Đố quý vị, vị quốc sư đã nghĩ gì? Thành ra tu hành á, nếu mà quý vị tu thì phải tu đi. Mà có tu á, giả thì cái thực mới thấy cái thực. Mà tu cái thực chứng cái giả được. Quý vị tụng trì niệm làm việc suốt ngày trong bốn hạnh an lạc, tối cái giấc ngủ quý vị nó an lành, và giấc mộng đó thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ, nhất là thấy nước, thấy trăng sao, thấy nhà sư, thấy chùa chiền, những cái thấy đó đều tốt cả. À, thấy chó cắn, thấy răng cắn, thấy lửa, thấy chết chóc, thấy sanh đẻ, cái đó đều dữ cả. Thấy cọp, thấy trâu đều là tốt cả. Thấy voi đều là tốt cả. Mình muốn có những cái giấc mơ như vậy chứng đắc trong hiện đời, một giấc ngủ rất thanh thản, sáng dậy cái đầu nó sáng, cái mặt nó thông minh, cái da nó bớt nhăn đi, và ngủ dậy trong người nó thoải mái. Những gì trong giấc mộng, thấy những giấc mộng an lành, nó là cái kết quả của trong ban ngày mình tu mình niệm. Vị nào thường chửi con chửi cháu, vị nào thường nguyền rủa người kia, vị nào ngụy xấu người khác, tôi ngủ sẽ thấy những điều hung dữ. Cho nên trong giấc mộng này quý vị thường lướt qua và không quan trọng, nhưng chính nó là quan trọng, chính nó là chứng đắc á. Và khi quý vị chứng cái giá này rồi thì cái chân kia mấy lúc. Cho nên á, Tề Thiên Đại Thánh ý á, nó đã đắc được cái giá, đã hành được cái giá, hành đúng cái giá, cho nên á, người liền ngộ cái pháp không. Cho nên có mang hai tên là Tôn Ngộ Không và Tôn Hành Giá. Nhưng mà Tôn Hành Giá trước rồi mới Tôn Ngộ Không sau. Và quý vị đừng lầm rằng Tề Thiên như vậy là con khỉ. Con khỉ là tâm không, con khỉ, nhưng mà chức vị của anh ta được trời thừa nhận là bậc Mã Ôn. Mã là ngựa, ngựa là ý, tâm viên ý mã. Ông ta là ngựa chứ không phải ông ta là khỉ. À, cho nên Tề Thiên là ý. Mà ý nó đã hành được cái giá rồi thì ý tự nhiên chứng đắc cái không. Mà khi chứng đắc không rồi thì giá không đồng một tướng. Còn bây giờ quý vị không thể đồng một tướng được, giá quý vị chưa hành được, kể cả giấc mơ quý vị không có an lành. Mà vị nào giấc mơ chưa an lành, còn những giấc mơ dữ thì ráng mà tu. Những giấc mơ mà thấy tiền, thấy bạc, thấy danh, thấy lợi, thấy phú quý, thấy mà kẻ tiền hô hậu ổn thế mà dọa nạt người khác thì cũng chưa thoát khỏi vòng danh lợi. Thấy Phật, thấy trời, thấy tiên, thấy cánh, thấy rừng núi bao la, thấy biển rộng sông dài, thấy nước lớn, thấy lục soi, thấy lửa sáng, những điều đó là tốt. Khi quý vị đã thường trực thấy những giấc mơ an lành thì cuộc tu hành quý vị từ từ cho thể tiến. Và tự nhiên quý vị tịnh tọa tham thiền, tĩnh niệm, tịnh niệm là quý vị nhất định đạt được kết quả. Ngài Huệ Trung Quốc Sư, ngài tu pháp gì? Nếu quý vị muốn, chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Nhưng với điều kiện là khi nào quý vị đạt qua những cái trình độ cơ bản đã. Bây giờ khoan hỏi xin viên ngọc trên bứ tóc đã. Bây giờ khoan hỏi toàn bộ có kinh diệu pháp qua đã. Là vì quý vị chưa đạt đến, vội xin làm gì? Muốn, nếu quý vị muốn, quý vị bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối quý vị nên tịnh niệm ít nhất là 5 phút, nửa khuya. Nửa khuya không có nghĩa là chờ đến khuya đúng giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, bất cứ lúc nào. Nếu dậy đúng giờ thì tốt, không thì trong khoảng đó nên dậy ngồi từ 5 phút, tối đa là 1 giờ. Quý vị cứ ngồi như vậy từ nay đến Tết, rồi dần dần giấc mơ quý vị nó sẽ thay đổi. Rồi từ đó khi quý vị bắt đầu mới vào tham thiền nhập định, mới bắt đầu quán niệm, mới bắt đầu mới là trung quán song chiếu, mới bắt đầu niệm Phật trì danh, mới bắt đầu là trì chú tụng kinh. Còn bây giờ quý vị chưa có một gì hết, quý vị có tụng suốt đời quý vị không đắc gì cả. Đến phần tóm kết. Tóm kết hôm nay chúng tôi lại vẽ cho quý vị một biểu đồ nữa. Biểu đồ của một vị nông dân. Từ khi khởi sự trồng mía đến khi viên kẹo vào dạ dày và biến thành máu huyết nuôi dưỡng thân người, nó phải trải qua mấy giai đoạn. quý vị lắng nghe cái biểu đồ này. Biểu đồ từ mía thành đường và từ đường thành máu. Giai đoạn mía giống là một, xuống lòng đất nảy mầm. Mầm á, mọc lên thành cây, đó là giai đoạn hai. Từ cây mía chuyển qua đủ chất nước ngọt là giai đoạn ba. Ép mía bỏ bã, bỏ xác lấy chất ngọt là giai đoạn bốn. Nấu chất ngọt thành mật đường là giai đoạn năm. Nấu mật đường thành đường đặc giai đoạn sáu. Lọc đường đặc bỏ mật lấy tinh đường là giai đoạn bảy. Biến tinh đường thành bánh kẹo, thành thức ăn, thành thức uống, thành thuốc là giai đoạn tám. Giai đoạn chín chứ bị gì, cái giai đoạn đầu bỏ mía là giai đoạn một rồi, giai đoạn chín. Và đưa các chất ăn có đường này vào dạ dày tinh lọc thành máu nuôi dưỡng cơ thể là giai đoạn mười. Một cái mắt mía giống, từ khi cái mắt mía giống cho tới khi nó thành máu nuôi cơ thể mình trải mười giai đoạn. Từ mía giống đến thành máu nuôi dưỡng cơ thể phải trải qua mười giai đoạn tinh lọc. Từ một con người tầm thường tấn hóa thành một bậc siêu nhân phải trải qua 10 đẳng cấp tu luyện. Bài 23 đã giảng giải đầy đủ 10 đẳng cấp. Bài này chỉ đề cập đến cấp 5, ôn lại đến cấp 5 và ôn lại cách khác. Tu từ ý chuyển sang thức, từ thức chuyển sang trí, từ trí chuyển sang tuệ, từ tuệ chuyển sang giác, từ giác chuyển sang hành. Chúng tôi nói rút gọn cho quý vị dễ nhớ. Bài trước rời cái này và cộng cái kia. Rất tiếc mà trong quý vị không ai hỏi thắc mắc, chỉ có một vị nam cư sĩ đến hỏi thắc mắc chúng tôi. Tôi ơi, ông hỏi thắc mắc cái gì? Ông hỏi cái chỗ chân không. Khi nhập chân không rồi thì chân không cái gì mà biến ra thành cái vô thượng á, cái gì đáng lẽ là nhập vô hay nhập thượng thì nó mới biến thành vô thượng chứ, sao lại nhập chân không mà lại biến thành vô thượng chứ gì? Ông nói à đúng rồi, sao thầy biết? Tôi biết, tôi không biết à. Và hôm đó tôi giảng tôi có dấu chỗ đó, tôi nói rõ ra để cho ai cho thắc mắc không. À, hôm nay không phải ai thắc mắc, bữa nay ông thắc mắc tôi đưa cái bài cho đọc. Ông nói dạ cái bài thì rõ, bữa thầy nói thì cắt ngang chỗ đây lướt qua cho nên tới cái chỗ đó không hiểu. Chân không đã vào chân không tức là vô thượng rồi. Khi đã đắng đắng rồi, khi đã đắng giác rồi, đắng đắng rồi mà đắng đắng bỏ bớt một đắng nhập cái chân không thì gọi là vô thượng chánh đắng. Hai cái đắng kia còn lại một, nó không còn đắng trí hay đắng lý nữa mà nó chỉ là đắng à. Và đắng đó nhập chân không, bỏ cái đắng trí đi, nó bây giờ nó còn đắng lý thôi, nhập chân không. Và cái chân không chính là vô thượng. Nhưng cái bài đó chúng tôi thấy khó cho nên năm nay chúng tôi rút lại để quý vị dễ nhớ. Nhớ cái phần này thì quý vị sẽ đạt thông cái 10 nấc thang kia. Từ ý chuyển sang thức, nếu biết thêm là ý thức nhưng tôi không biết. Từ thức chuyển sang trí, trí thức à, thì trí thức á, chuyển sang tuệ, trí tuệ. Từ trí tuệ chuyển sang giác, tuệ giác à. Từ tuệ giác chuyển qua hạnh gọi là giác hạnh. Một đoạn vậy thôi nhưng mà tôi viết một chữ thôi. Nếu tu luyện đến hạnh là trải qua năm đẳng cấp tấn hóa rồi, tức là tu luyện đến khi nào nhập hạnh an lạc là đã đi được nửa đoạn đường. Ai đã đi được nửa đoạn đường xin tiếp tục thắng bước trọn đến đích thành Phật. Ai chưa đạt xin hãy vững vàng kiên tâm dẫm từng bước một hầu đạt thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nét diệu ẩn mật của bài học này nói riêng, có toàn phẩm nói chung, tuy rất khó thấy Nhưng nếu người tu hành chịu khó quán chiếu, nhất định hiểu rõ các tụ điểm chính. Bài tóm hôm nay chúng tôi ghi vào bài để cho quý vị dễ nhớ, chúng tôi ghi làm 4 tụ điểm chính, tức là 4 nét ẩn mật. Thứ nhất là đúng cách. Thứ nhất là đúng cách. Sống phải hành thế nào, cách thân thế nào, ý tư duy thế nào, miệng nói lời hòa nhã thế nào, những gì nên nói, những gì không nên nói, và tâm nguyện phải nguyện như thế nào. Đức Phật dạy cho những vị thực hành pháp diệu phải giữ đúng cách như lời dạy nơi phẩm An Lạc Hạnh. Đúng cách. Nét ẩn mật thứ hai, tức là bí pháp thứ hai. Thứ nhì là đúng thời. Nãy là đúng cách, bây giờ là đúng thời. Chữ đúng thời này bổ sung cho chữ thời nơi phẩm tựa. Thời phẩm tựa có gì nhớ không? Cái này chúng tôi giải rồi. Nhất thời à, nhưng mà đó lướt qua, chữ thời này mới nói sâu sắc hơn. Đức vua chuyển lưng, có viên ngọc giấu nơi búi tóc, vừa đem tưởng thưởng cho tướng sĩ, vì chưa đúng thời, phải đợi đúng thời mới truyền trao. Viên ngọc đến búi tóc, đúng thời. Chúng ta làm việc không đúng thời, ta phải nhớ ngay viên ngọc búi tóc. Tất cả những việc gì phải đúng thời. Cái ẩn mật, cái bí pháp thứ ba là đúng người đúng lúc. Đức Phật Thích Ca Như Lai chỉ trao truyền các pháp khác mà chưa truyền trao pháp diệu, là vì lúc ấy trong hàng đại chúng chưa đủ trình độ, phải trải qua mấy chục năm chờ có nhiều người chứng đắc. Lúc vào hội thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa xong, Đức Phật ngài mới thuyết giải truyền trao kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thấy vậy không? Khi hiểu được Vô Lượng Nghĩa rồi, Đức Phật mới truyền pháp qua kinh. Khi hiểu 1, 2, 3, 4 nghĩa mà chưa hiểu được Vô Lượng Nghĩa, truyền pháp qua kinh không đúng. Cho nên cái này là đúng người đúng lúc. Đó là nét thứ ba. Nét thứ tư, mộng và thực chẳng hai. Mộng và thực chẳng hai. Người thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa khi chưa chứng đắc thực tướng, tức là khi chưa đắc ngộ được pháp không tướng, tức là tu ngộ không, thì phải tu luyện khi nào hành các pháp mà liễu thông và phá được sự cố chấp. Chấp cái gì? Bây giờ đây quý vị đang chấp cái gì? Chấp có cái giả và chấp có cái chân. Ai bây giờ cũng đang cố chấp cái này giả, cái này thiệt. Phá được cái đó đi. Lúc đầu là thời kỳ luyện tu nơi các pháp giả, đắm sâu vào các giấc mộng lúc ngủ à, lúc đó là lúc tề thiên, là cái chức gì? Tôn hành giả. Bây giờ vị nào á mà đắm vào pháp giả, mà đắc được pháp giả à, trong giấc mộng an lành, thì quý vị đã qua giai đoạn là tôn hành giả, tức là ý á, đang hành theo pháp giả. Hành mà đạt một phần, chứ không phải hành mà hành chưa đạt, vẫn còn thấy chiêm bao giấc mộng mà giữ thì chưa đắc là tôn hành giả, ý chưa đạt được giả. Ý này nó nằm ở mạt na à, ý khi mạt na nó đắc được cái giả này rồi, nó thấy mộng lành được rồi đấy, thì quý vị đã đắc được pháp giả. Dù mộng nhưng vẫn như thực, vì vẫn thấy Phật thuyết pháp, tứ chúng vây nghe, vẫn thấy mình đang nhập vào trạng thái an lạc hoàn toàn. Dù là trong giấc ngủ, phải vậy không? Vị nào có thấy không? Chắc chắn trong này tôi nghĩ quý vị đã từng một lần thấy, ít nhất nhiều vị thấy liên miên, nhưng quý vị không biết. Nhiều khi thấy mình nữa, vẫn thấy mình đang nhập vào cái trạng thái an lạc hoàn toàn. Vẫn thấy mình đang làm vua, rồi bỏ ngôi vua đi tu, đến đạo tràng ngồi dưới cõi Bồ Đề, vân vân. Nghĩa là dù giấc mộng nhưng vẫn an lạc như sự thật, như khi đang thức gặp điều an lạc vậy. Phải em, cái này quý vị đi được nửa đường rồi, nửa đường tu hành á. Ban ngày gặp sự nghịch hay sự thuận mà điều an lạc là quý vị được đi hai phần đường của phẩm an lạc rồi. Ban đêm ngủ mà suốt đêm á, suốt giấc ngủ á, bất cứ giấc ngủ lúc nào đều gặp giấc mộng lành, thì quý vị đang đạt cái phần an lạc ở nơi hành giả. Bây giờ chờ đạt an lạc ở nơi ngộ không, mà muốn ngộ không thì phải ngộ pháp không tướng. Người thọ trì kinh Pháp Hoa hành theo phẩm an lạc hạnh, lúc đầu chỉ cần đắc niềm an lạc nơi giấc ngủ, được thấy toàn điểm lành. Tức là trong giấc ngủ quý vị thấy điểm lành không? Không thấy điểm dữ. Bây giờ quý vị vừa thấy lành hoặc vừa thấy dữ. Còn những người không tu đa phần thấy dữ mà không thấy lành, hoặc thấy lành rất ít. Điểm lành, những điểm lành đó nhất là thấy được Phật Pháp Tăng, tức là hành động trong giá pháp, vui say trong giấc mộng, vui say trong giá pháp. Thời kỳ đầu này gọi là thời kỳ tôn hành giá, tức là hành theo pháp giá để sớm ngộ pháp không. Hành giá và ngộ không, giá và không vốn đồng một thực tướng, chẳng một mà cũng chẳng hai. Bây giờ quý vị cứ hành theo giá, tất cả cái giá, đừng chê cái giá, nương giá để mà ngộ chân. Và khi ngộ cái giá cái chân thì giá chân cũng đạt hết cần thiết nữa, đi chục tới cái mức khác, tới cái phẩm an lạc hạnh đây mới có nửa đường thôi. Bài học này nhất là phẩm an lạc hạnh, còn ẩn nhiều bí pháp. Chúng ta hãy cố gắng học hiểu, tụng đọc thọ trì, in sao viết chép. Thời kỳ đầu chúng ta miễn sao đạt thông bốn nét chính, bốn bí pháp ẩn mật này, rút tỉa những tinh ma nơi bốn nét này. Trường hợp nào nơi cuộc sống nó phù hợp thì chúng ta liền kịp thời thái dụng, triệt để hầu áp dụng vào cuộc sống của chính mình hàng ngày. Dần dần nó sẽ thấm sâu nhiều vào nơi phần kinh điển. Mà trước nhất hãy thấm đạt về an trụ nơi bốn hạnh an lạc mà Đức Phật đã chỉ dạy và truyền trao nơi phẩm an lạc hạnh. Cho nên chúng ta tụng, chúng ta đọc, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hành. Hành không nhiều thì hành ít. Rất dễ không phải rất khó, mà rất khó không phải rất dễ. Nhất là truyền trao viên ngọc hay chưa truyền trao, truyền trao Pháp Hoa Kinh hay chưa truyền trao, đúng lúc, đúng thời, đúng người. Và mộng với giá là một. Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh gia hộ, chư thiên giới cùng bát bộ trời rồng quỷ thần nhất tâm ủng hộ, để phẩm an lạc hạnh sớm nhập vào dòng đời, biến ta bà đau khổ thành tịnh độ, an lạc đượm nhừng muôn loài được với khổ. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cầu chúc quý vị sớm nhập vào an lạc hạnh. A Di Đà Phật. Bây giờ dù là tối nhưng quý vị đọc ngũ bộ chú một lần và sau đó tập luyện một chút cho nó thoải mái, rồi chúng ta hồi hướng ra về. Bây giờ quý vị tập trước đi, tập trước một chút cho nó đỡ mỏi, rồi đọc chú rồi niệm hồi hướng luôn. Tự động tập, ai muốn tập sao đó tập, nhất là cuốn lưỡi lên, ép cái đầu xuống, cho nước miếng nó lên đầu, cho cái nó mát lên đầu một chút. Vì mình chú ý nghe, những cái thần kinh nó căng thẳng, trên đầu nó hừng hừng nóng. Cho nên quý vị cuốn lưỡi ép bên trái, bên phải, phía trước và phía sau. Quý vị xoa hai bàn tay thật nóng trà lên trên mặt. Quý vị ngay chân nhịp nhịp, và nhất là cái khuỷu bàn chân co tới co lui để chi nữa đứng dậy nó khỏi ngã. Nhất là quý vị lớn tuổi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ kim Giảng Sư Pháp Hoa Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa tất cả quý Phật tử. Như khi nãy tôi đã thừa lệnh Thượng Tọa họp các tổ trưởng của Nam Liên Chúng. Và bây giờ thì Thượng Tọa đã quyết định là thứ bảy đến là chúng ta tiếp tục đổ bê tông trên mái của Đại Hùng Bửu Điện Tổ Đình Quan Thế Âm. Và chúng tôi cũng thưa tất cả quý Phật tử, kêu gọi tất cả quý vị tịnh tài và công quý vị yểm trợ cho ngài Đỗ Bia Cắt Tông cho được đạo đạt kết quả. Và kể từ giờ phút này, yêu cầu tất cả quý cô chúng trưởng của Nam Liên chúng, quý cô hoạt động kể cả trong đạo tràng và ngoài, và sau đó quý cô tối mai mời tất cả quý cô về tại đạo tràng họp và để bàn tính cụ thể để tiến hành vào ngày thứ bảy chúng ta tiếp tục đổ bê tông. Và chúc tất cả quý Phật tử được mọi sự lành an. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ chúng ta trì ngũ bộ chú một lần thôi. Quý vị ngồi thẳng lưng.
Tan ne va ke dao